Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 5 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo Sudan và cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho miền Nam Sudan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, lòng yêu mến của chân Phúc Scotus và Thánh An Tôn đối với Đức Chúa Giêsu hài đồng. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài biến cố Chúa Giêsu lên trời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican hôm qua mùng 4 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhận đơn từ chức của Tổng trưởng Bộ các dòng tu của Đức Hồng y Frank Rode vì lý do tuổi tác và bổ nhiệm Đức Tổng giám mục João Prats de Avis người Brazil lên kế nhiệm. Đức Hồng y Frank Rode, 77 tuổi, người Slovenia, thuộc dòng Lazaris, đã làm tổng trưởng bộ các dòng tu trong 6 năm qua. Đức Tổng giám mục João Prats de Avis, năm nay 64 tuổi, trong 7 năm qua là tổng giám mục giáo phận thủ đô Brasilia của Brazil. Ngài du học Roma tại Đại học Gregoriana và sau đó đậu tiến sĩ thần học tín lý năm 1992 tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Trở về nước, Ngài làm giáo sư thần học tín lý tại thần học viện Londrina cho đến khi được bổ nhiệm làm giáo mục phụ tá tổng giáo phận Victoria năm 1994. Ngài được thuyên chuyển qua hai giáo phận trước khi trở thành tổng giám mục Brasilia từ tháng Giêng năm 2004. Bộ các dòng tu có tên đầy đủ là Bộ các hội dòng đời sống thánh hiến và tu đoàn tông đồ, đặc trách hơn 700.000 nữ tu và hơn 200.000 nam tu sĩ và linh mục dòng, cùng với hàng chục ngàn thành viên các tu đoàn tông đồ và tu hội đời.
Cairo, Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, sứ thần tòa thánh tại Cairo, cho biết các tín hữu Kitô tại Ai Cập không cảm thấy được bảo vệ đầy đủ. Đức Tổng giám mục Fitzgerald tuyên bố như trên với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo sau vụ khủng bố tại một nhà thờ của giáo hội Cốp ở Alexandria sau thánh lễ nửa đêm ngày 31 tháng 12 vừa qua, làm cho 22 người chết và 80 người bị thương. Đức Sứ Thần cho biết ngày mùng 7 tháng Giêng tới đây, các tín hữu chính thống Cốp sẽ cử hành lễ Giáng sinh, và tôi hy vọng cộng đồng Kitô này có thể mừng lễ trong an vui. Đức Tổng giám mục Fitzgerald đã chia buồn với Đức Giáo chủ Senuda Ba của chính thống Cốp sau vụ khủng bố, và Ngài nói với hãng Fides rằng, tôi thiết nghĩ lúc này đây đang đòi mọi người cầu nguyện cho hòa bình và không tạo ra tình trạng người này chống người kia, trái lại cần hoạt động để duy trì tình đoàn kết quốc gia. Căng thẳng tại Ai Cập tiếp tục ở cao độ, các tín hữu Cốp tố cáo cảnh sát và chính quyền không bảo vệ thích hợp cho các cộng đoàn Kitô ở địa phương. Mặt khác tại Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, tái kêu gọi đừng nhấn mạnh tới lời tuyên bố của Đại Imam của Đại học Hồi giáo Al-Azhar cho rằng Đức Giáo Hoàng can thiệp vào nội bộ Ai Cập khi lên án vụ khủng bố tại Alexandria và không kêu gọi bảo vệ người Hồi giáo tại Iraq.
Cha Lombardi nói, trong lúc này đây, điều cần thiết hiển nhiên là sự dấn thân của tất cả các vị hữu trách trong cuộc chiến đấu chống nạn khủng bố và cho an ninh của dân chúng. Cần có sự dấn thân của tất cả những người xây dựng hòa bình, thuộc mọi tín ngưỡng và xu hướng, để chống lại một kế hoạch oán thù, nhắm gây chia rẽ, tạo nên căng thẳng và xung đột. Vì thế, cần làm sao để tình liên đới với các tín hữu Kitô bị nạn không trở thành một cơ hội để nuôi dưỡng một cuộc xung đột giữa các tôn giáo hoặc các nền văn minh. Một cuộc xung đột như thế thật là tai hại. Cha Lombardi nói thêm rằng, việc Đức Thánh Cha mời các vị lãnh đạo tôn giáo đến Assisi vào tháng 10 năm nay, chứng tỏ ý chí của Ngài muốn tái khẳng định một sứ điệp cơ bản, theo đó không thể gây chiến nhân danh Thiên Chúa, nhưng chỉ có thể kiến tạo hòa bình. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã rất nhiều lần lên án bạo lực đối với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ chống bạo lực đối với các tín hữu Kitô mà thôi. Chỉ cần nhớ lại bài diễn văn gần đây của Ngài với Tân Đại sứ Iraq cạnh Tòa Thánh, trong đó Đức Thánh Cha nói về những nạn nhân vô tội của bạo lực, dù họ là Hồi giáo hay Kitô hữu.
Tại một số nước Âu Châu như Đức, Áo và Thụy Sĩ, các cộng đoàn chính thống Cốp cũng bị các nhóm khủng bố đe dọa qua Internet, và chính quyền địa phương bắt đầu bố trí và tăng cường các biện pháp bảo vệ. Những lời đe dọa này được đăng trên mạng Sumut al-Islam, thường đăng những thông cáo của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và các cuộc thảo luận của các thành phần thân cận với tổ chức khủng bố. Có 50 thánh đường Cốp tại Ai Cập và các nước Âu Châu như Pháp, Đức, Anh, Thụy Sĩ và Áo bị đe dọa. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Áo Rudolf Gondia cho biết chính quyền đã quyết định các biện pháp bảo vệ các tín hữu Cốp sau khi khám phá trên mạng Internet Quốc gia Hồi giáo Iraq tên của 150 tín hữu thuộc giáo hội này, trong đó có 15 người ở Áo. Giáo hội Cốp tại Áo có khoảng 5.000 tín đồ. Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đã bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Cốp và kêu gọi gia tăng sự nâng đỡ dành cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông là chiếc nôi của Kitô giáo.
Luân Đôn, ba cựu giám mục Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 15 tháng 1 tới đây. Vị thứ nhất là Andrew Burnham, 62 tuổi, cựu giám mục giáo phận Emfleet. Vị thứ hai là Kay Newton, 58 tuổi, cựu giám mục Brickborough. Và sau cùng là John Proshus, 68 tuổi, cựu giám mục giáo phận Fulham. Cả ba vị đều chống lại việc giáo hội Anh giáo tại Anh quyết định truyền chức giám mục cho phụ nữ. Ba vị được tiếp nhận vào giáo hội Công giáo và đã được rước lễ trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Westminster ngày đầu năm nay, và theo đài BBC sẽ được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 15 tháng 1 sắp tới. Và sẽ là thành phần của giáo hoạt tổng nhân sẽ được thiết lập tại Anh dành cho các tín hữu Công giáo cựu Anh giáo. Theo hiến chế Anglicanorum Sceptibus, các nhóm tín hữu Anh giáo do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2009. Cùng được đón nhận vào giáo hội Công giáo có ba nữ tu dòng thánh Margarita của Anh giáo thuộc cộng đoàn Walsingham ở Norfolk. Đức cha Alan Stephen Hoff, giám mục phụ tá Westminster và nguyên là mục sư Anh giáo cho biết, từ nay đến lễ phục sinh tới đây, sẽ có khoảng 50 giáo sĩ Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Đức cha cho biết đây là một tiến trình lâu dài của các giáo sĩ này trong công cuộc tìm kiếm chân lý sung mãn và họ đã tìm thấy trong giáo hội Công giáo.
Phát xa xa, theo cuộc thăm dò dư luận do đài Radio Z ở Ba Lan thực hiện hồi cuối năm vừa qua, 80% dân Ba Lan mong ước Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sẽ được phong chân phước trong năm nay 2011. Vẫn theo cuộc thăm dò, 88% phụ nữ và 72% nam giới Ba Lan mong ước cuộc phong chân phước này. Cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng cách hỏi 1.005 công dân Ba Lan được chọn làm mẫu. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005 và vào tháng 6 cùng năm đó, án phong chân phước cho Ngài được khởi sự. Do sự chuẩn trước đặc biệt của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, hồi tháng 12 năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận Đức Cố Giáo Hoàng đã thực hiện các nhân đức đến mức độ anh hùng. Hiện nay chỉ cần một phép lạ được công nhận để việc phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II có thể được tiến hành. Theo báo chí ra ngày hôm qua, mùng 4 tháng Giêng, Ủy ban Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh nhìn nhận giá trị cuộc khỏi bệnh Parkinson của nữ tu Maria Simon Pierre người Pháp là điều không giải thích được về y khoa. Nữ tu đã khỏi bệnh này một cách lạ lùng nhờ cầu khẩn Đức Gioan Phaolô II cứu giúp. Hồ sơ vụ này được chuyển đến Ủy ban Thần học để tiếp tục cứu xét trước khi để lên Hội đồng Hồng Y.
Assisi, Giáo phận và Thánh tu viện Francisco tại Assisi bày tỏ vui mừng và biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì đã quyết định đến hành hương tại đây cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo vào tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới về hòa bình do Đức Thánh Cha Gioan Paolo II triệu tập tại Assisi. Đức Cha Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi cho biết, từ sau cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình năm 1986 tại Assisi do sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II, Assisi đã trở thành biểu tượng của hòa bình, và người ta nói về tinh thần Assisi theo nghĩa đó. Việc tưởng niệm biến cố này với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ là một cơ hội lớn để tái đẩy mạnh sự dấn thân của mọi tín hữu trên thế giới trong công việc xây dựng hòa bình. Bề trên Thánh Tu Viện Francisco ở Assisi, cha Giuseppe Piamontese cũng ra thông cáo nhận định rằng sự gia tăng các cuộc bách hại tôn giáo, nhất là chống lại các tín hữu Kitô, càng làm cho việc cầu nguyện chung và trách nhiệm của mỗi người thêm cấp thiết. Người ta có thể nói rằng Thánh Francisco trong mỗi lúc của cuộc đời đã sống rao giảng và cổ võ hòa bình. Thánh nhân sẽ nâng đỡ những người thiện chí, gợi hứng cho họ những tư tưởng và hoạt động hòa bình.
San Salvador, hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục El Salvador yêu cầu các cựu chiến binh và thương phế binh rời bỏ nhà thờ chính tòa thủ đô sau 15 ngày chiếm đóng để phản đối chính phủ. Đồng thời, các giám mục cũng kêu gọi chính phủ mở cuộc đối thoại để đạt tới một thỏa thuận với các cựu chiến binh. Trong thông cáo gồm 5 điểm được Đức Tổng Giám mục Chủ tịch José Luis Escobar của Tổng giáo phận San Salvador tuyên đọc, các giám mục khẳng định rằng, trong tư cách là những mục tử của giáo hội, chúng tôi đòi trả lại ngay nhà thờ chính tòa San Salvador và yêu cầu từ nay đừng bao giờ tái diễn những vụ chiếm nhà thờ như vậy. Thánh đường này ở trung tâm thủ đô bị các cựu chiến binh và thương phế binh chiếm từ ngày 20 tháng 12 vừa qua để đòi chính phủ phải gia tăng trợ cấp kinh tế cho họ. Đức Tổng Giám mục Escobar nói rằng, có những phương thế và địa điểm khác thích hợp hơn để tranh đấu cho quyền lợi của mình. Mặt khác, Hội đồng Giám mục El Salvador cũng thỉnh cầu chính phủ trung ương mở cuộc đối thoại cần thiết với các cựu chiến binh và thương phế binh để đạt tới một thỏa thuận chính đáng. Các giám mục viết, chúng tôi xúc động khi thấy sự nghèo đói và thiếu thốn của cha mẹ các chiến binh tử trận và tình trạng của các thương phế binh. Đức Tổng Giám mục Escobar cũng cho biết giáo hội không thể làm trung gian bao lâu nhà thờ chính tòa còn bị chiếm đóng. Tuy nhiên, Ngài bác bỏ giải pháp dùng các nhân viên công lực để giải tỏa nhà thờ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo Sudan và cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho miền Nam Sudan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng Giêng năm 2011 tới đây, người dân thuộc 10 bang miền Nam Sudan sẽ tham dự cuộc trưng cầu dân ý quyết định nền độc lập cho miền Nam Sudan và tách rời khỏi miền Bắc Sudan. Sau 55 năm kể từ khi được độc lập khỏi sự bảo hộ của Anh Quốc, hình thể địa dư của Sudan như được biết tới trong các bản đồ địa lý cho tới nay có thể thay đổi. Nếu dân chúng miền Nam Sudan đa số theo Kitô và đạo thờ vật linh, quyết định độc lập tách rời khỏi miền Bắc, đa số theo Hồi giáo. Cuộc trưng cầu dân ý này là kết quả của thỏa hiệp hòa bình ký kết ngày 9 tháng Giêng năm 2005 giữa Tổng thống Omar Es-Bashir của chính quyền Khartoum và Đại tá John Garang de Mabior, lãnh tụ quân đội giải phóng nhân dân Sudan. Thỏa hiệp kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 22 năm giữa quân đội chính phủ miền Bắc Sudan và các phiến quân miền Nam Sudan, khiến cho 2 triệu người chết và 4 triệu người di cư tị nạn chiến tranh và làm cho Sudan phải đứng hàng thứ 150 trong danh sách kinh tế thế giới, mặc dù Sudan là vùng đất có mỏ dầu hỏa rất lớn. Cộng hòa Sudan rộng hơn 2,5 triệu cây số vuông, có hơn 39 triệu dân, thuộc hơn 20 bộ lạc khác nhau, trong đó có các bộ lạc Sinlut, Dinka, Nue, Lokuto, Nuba, Fungi, Pongo, Nitu, Mardi, Anuas, Paris, Belanda và Luo. Ngoài ra còn có các bộ lạc như Acholi, Lango và Jailuo di chuyển sang Uganda và Kenya. Riêng trong vùng Darfur, có 4 bộ lạc chính sinh sống là Yagawa, Mazalit, Tama và Fur. Trên bình diện tôn giáo, 70% trên tổng số hơn 39 triệu dân theo Hồi giáo, 25% theo các đạo cổ truyền Phi Châu, 5% theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Đa số người Hồi sống tại miền Bắc, trong khi đa số các tín hữu Kitô và người theo đạo thờ vật linh sống tại miền Nam Sudan. Số người miền Nam chiếm 40% tổng số dân, trong đó có 7,2 triệu sống tại vùng Darfur, là vùng có chiến tranh từ nhiều năm qua.
Miền Bắc Sudan ngày nay xưa kia là vương quốc Nubia hay vương quốc Kush. Nền văn minh của nước Kush trải dài dọc sông Nilo giữa các thác nước số 1 và số 6, tức giữa Aswan và Soba. Kitô giáo được truyền bá sang Sudan vào giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Khoảng năm 640, Hồi giáo xuất hiện tại Sudan, khi ba vương quốc trong vùng là Nobasia, Makuria và Alodia đã theo Kitô giáo, và cho tới thế kỷ thứ 14, hai tôn giáo vẫn sống chung trong hòa bình. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 12, hệ thống kinh tế phong kiến vùng Nubia từ từ rơi vào các tay thương gia Ả Rập. Năm 1512, Ai Cập bị đế quốc Ottoman xâm lăng. Hai năm sau, vương quốc Makuria, tức là miền Bắc Sudan, cũng bị chiếm. Sau cuộc viễn chinh của Napoleon hồi cuối thế kỷ thứ 18, Ai Cập rơi vào tay Mehmed Ali, và từ năm 1820, Sudan nằm dưới sự kiểm soát của Ai Cập. Năm 1857, cha Daniel Comboni và nhóm thừa sai tới Sudan và thành lập dòng Comboni, chuyên truyền giáo cho người Sudan. Năm 1882, Anh quốc chiếm Ai Cập và Sudan. Năm 1899, Anh quốc biến Sudan thành vùng đất bảo hộ cho tới khi Sudan tuyên bố độc lập năm 1955. Đường lối chính trị của thể chế quân đội khiến cho Sudan theo khuynh hướng Hồi giáo và chỉ nhắm phát triển miền Bắc Sudan. Các căng thẳng bên trong đã làm nảy sinh ra cuộc nội chiến giữa các năm 1955-1972. Trong các ngày qua, các giáo mục miền Nam Sudan và nhiều tổ chức cứu trợ nhân đạo đã báo động và lo sợ các vụ tấn công do lực lượng tên là Quân đội Kháng chiến của Chúa ở Uganda chủ mưu. Lực lượng này hiện hoạt động trong vùng đất rộng lớn từ Nam Sudan cho tới miền Đông Nam Cộng hòa Trung Phi và đi ngang qua vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Đức cha Ekwa Hiboro Kusala, giám mục Tombura Yambo, cho biết ngài lo sợ các cuộc tấn công có thể xảy ra trong các ngày lễ Giáng sinh và đầu năm mới, khi có cuộc trưng cầu dân Ý dự trù vào ngày 9 tháng Giêng tới đây. Trong các ngày này, dân chúng rất lo sợ bị các du kích quân của lực lượng nói trên tấn công, nên họ đã tự thành lập một đội tự vệ gọi là mũi tên thanh niên, nhưng khí giới của họ chỉ là cung tên thô sơ. Đức cha Julian Andavo Mibia, giám mục Isiro Niangara, trong vùng Equatore, mạng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết báo động nói trên chỉ là phương thế phòng ngừa, nhưng chưa có các dấu hiệu cụ thể của các vụ tấn công ấy. Hồi lễ Giáng sinh năm 2008, qua một loạt các vụ tấn công vào một vài làng của vùng Equatore, lực lượng quân đội kháng chiến của Chúa đã sát hại khoảng 900 người và bắt cóc hơn 700 người khác.
Linh mục Salvatore Ferrao, người Ấn Độ, dòng tên 68 tuổi, từ 15 năm nay làm việc truyền giáo tại Rumbek, thuộc miền Nam Sudan, đã từng bị du kích quân kháng chiến của Chúa bắt làm con tin. Cho biết với cuộc trưng cầu dân Ý ngày 9 tháng Giêng này, miền Nam Sudan sẽ độc lập khỏi miền Bắc Sudan theo Hồi giáo. Chỉ chưa đầy một tháng đã có hơn 3.275.000 người tới ghi danh để tham dự cuộc trưng cầu dân Ý. Đã có hơn 60.000 người miền Nam Sudan từ miền Bắc di cư trở lại miền Nam để tham dự cuộc trưng cầu dân Ý. Nhưng các tổ chức trợ giúp nhân đạo cho biết họ chuẩn bị tiếp đón 150.000 người trong các ngày này, đã có hơn 116.000 người ghi danh. Cha Salvatore Ferrao rất tin tưởng nơi kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý. Cha cho biết cả các trẻ em cũng biết bỏ phiếu như thế nào. Trong nhà thờ, cha và các nhân viên mục vụ đã giải thích tường tận cho mọi người biết nghĩa vụ công dân và sự thật liên quan tới bối cảnh lịch sử miền Nam Sudan, chế độ độc tài Hồi giáo thống trị những người không Hồi giáo và quyền tự quyết của họ. Các giám mục Công giáo đã nhiều lần nói về sự kiện chính quyền Khartoum bỏ rơi những người Sudan không phải gốc Á Rập và không tôn trọng quyền làm người của họ, cũng như không bảo đảm cho họ có sức khỏe, thực phẩm, an ninh và được giáo dục. Chứng tá của giáo hội trong 22 năm nội chiến đã là điều định đoạt. Từ năm 1983 tới năm 2005, cuộc nội chiến đã khiến cho 2 triệu người thiệt mạng. Cha Fernando Colombo, thừa sai Comboni, cho biết, dân chúng miền Nam Sudan thường nói với Đức cha Mazzolari, ở đây Đức cha đã là người lo cho dân chúng với các trường học, nhà thương, các trạm y tế. Cha Ferrao kể lại rằng, cách đây 5 năm, cha đã xây lại nhà thờ Thánh Teresa bị bỏ bom sập, và hiện nay các cha dòng tên đã mơ một trung tâm giáo dục dạy vi tính và một trường đào tạo nhân viên môi sinh, dạy cho dân chúng biết cách lọc nước, hệ thống điện và hệ thống bơm nước bằng cách dùng năng lượng mặt trời. Ngoài ra còn có dự án trường dạy nông nghiệp cách Rumbet 30 cây số, nơi đào tạo các chuyên viên canh nông.
Cha Ferrao được gửi sang Sudan năm 1995, sống trong vùng Dê, nơi có quân đội Khartoum kiểm soát. Một ngày nọ, các du kích quân thuộc lực lượng quân đội nhân dân Sudan tấn công các cứ điểm truyền giáo và bắt cha làm tù binh cùng tu huynh Pio và đi bộ hơn 1.200 cây số sang tới Loki Chokio bên Kenya cùng với 3 linh mục Sudan khác. Nhờ sự can thiệp của Tòa Thánh Vatican và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, các vị đã được thả tự do. Trước viễn tưởng sẽ mất miền Nam Sudan giàu quặng mỏ, Tổng thống Omar al-Bashir đã đe dọa đổi hiến pháp. Theo đó sẽ không còn chỗ cho sự khác biệt bộ lạc hay văn hóa nữa, và luật Sharia sẽ là nguồn gốc duy nhất của hiến pháp, và tiếng Ả Rập sẽ là ngôn ngữ chính. Đức cha Cesare Maggiolari, giám mục Rumbet, rất ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý này và nhận xét rằng chính quyền Khartoum sẽ làm tất cả để thọc gậy bánh xe ngăn cản nó, trong khi bạo lực tại miền Nam Sudan vẫn tiếp tục. Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội nhân dân giải phóng Sudan và một nhóm võ trang trung thành với tướng George Atho. Đức cha Maggiolari cũng cho biết chính quyền Khartoum có các điệp viên hoạt động nhằm khuynh đảo tình hình miền Nam Sudan, vì không muốn mất quyền kiểm soát miền Nam Sudan là vùng có mỏ dầu hỏa rất lớn. Vì thế, lời của Tổng thống Bashir tuyên bố với Nguyệt Sang Phi Châu mới rằng, trong trường hợp có sự phân chia, miền Bắc Sudan sẽ là chính quyền đầu tiên cho mở tòa đại sứ tại Juba, thủ đô của Nam Sudan, xem ra là một chuyện đùa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội Công giáo Sudan và cuộc trưng cầu dân ý độc lập cho miền Nam Sudan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Lòng yêu mến của chân phúc Scotus và Thánh Anton đối với Đức Chúa Giêsu hài đồng.
Chúa Nhật 20 tháng 3 năm 1993, trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã long trọng công nhận lòng tôn kính tín hữu dành cho chân phúc linh mục John Duns Scotus thuộc dòng anh em hèn mọn Thánh Francisco. Chân phúc được biết đến dưới các biệt danh nhà thần học của ngôi lời nhập thể, người bảo vệ đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Nữ Trinh đầy ân phúc Maria, vị chứng nhân can đảm cho uy quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng La Mã, vị tiến sĩ tinh tế. John Duns Scotus chào đời tại Duns, một làng nhỏ gần Edinburgh, thủ đô nước Ecos, vào khoảng năm 1265. Năm 14 tuổi, John gia nhập dòng Francisco và lãnh nhận thiên chức linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1291. Trong sử liệu cuộc đời ngài có ghi lại câu chuyện sau đây. Vào một đêm lễ Chúa Giáng sinh, chân phúc John Duns Scotus đắm chìm trong việc suy gẫm các mầu nhiệm ngôi lời nhập thể làm người. Vào một lúc, ngài cảm thấy trong lòng dâng lên niềm dạt dào tình yêu dấu ái đối với hài nhi Giêsu trong thân phận bé bỏng của trẻ sơ sinh. Chân Phúc liền khiêm tốn khẩn nài Đức Chúa Giêsu ban cho mình được hồng phúc ấm vào lòng hài nhi Giêsu, dầu chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, giống như khi hài nhi nằm nghỉ trong vòng tay hiền mẫu. Lời khẩn cầu tức khắc được chấp nhận. Hài nhi Giêsu hiện ra trong vòng ánh sáng rực rỡ và nép mình vào vòng tay để được Chân Phước siết chặt và âu yếm ôm hôn không biết bao nhiêu lần. Trong giây phút say đắm tình yêu, Chân Phúc John Duns Scotus chỉ còn duy nhất nguyện ước bay thẳng về thiên đàng để chiêm ngắm thánh nhan Thiên Chúa. Trong giây phút phúc lộc ấy, Chân Phúc không thốt lên được lời nói yêu thương nào, nhưng chỉ diễn tả bằng trọn ánh mắt trìu mến và nụ cười vô cùng dịu ngọt. Hài nhi Giêsu cũng âu yếm đáp lại bằng những cái vuốt ve dấu ái và thông ban cho Chân Phúc hưởng nếm kinh nghiệm thần bí. Từ sau đêm thánh phúc lành ấy, Chân Phúc John Duns Scotus chỉ còn sống với tâm trí hoàn toàn thuộc về trời cao. Ngài thường giữ thinh lặng và đắm chìm trong suy niệm. Một vị khác cũng được hồng phúc bồng Đức Chúa Giêsu hài đồng trên tay là Thánh Anton thành Padova, và thánh nhân thường được tôn kính với hình ảnh bồng Chúa hài đồng. Thật vậy, vào thời gian cuối đời, có một lúc Thánh Anton được bá tước Toso mời đến trọ nơi lâu đài của ông ở Campo San Pietro thuộc miền Bắc nước Ý. Lúc ấy, Thánh Anton đã lâm trọng bệnh và bá tước Toso là người rất mộ mến thánh nhân. Vào một đêm kia, bá tước Toso đến trước phòng Thánh Anton và lén nhìn qua khe cửa thì được diễm phúc chứng kiến một cảnh tượng vô cùng êm ái ngọt ngào. Căn phòng chan hòa ánh sáng và hài nhi Giêsu đang được Thánh Anton bồng trên tay. Hài nhi Giêsu ôm hôn Thánh Anton và Thánh Anton âu yếm vuốt ve hài nhi trong trạng thái xuất thần. Bá tước Toso cũng ngây ngất chiêm ngắm cảnh tượng êm ái tuyệt vời. Vào một lúc, hài nhi Giêsu âu yếm ghé tai Thánh Anton và nói: "Thầy Anton à, hãy cẩn thận nhé, bởi vì bá tước Toso đang rình mò, lén lút quan sát từ bên ngoài cửa và đã trông thấy chúng ta hết rồi." Thật vậy, khi thị kiến vừa chấm dứt và Thánh Anton ra mở cửa, thì bắt gặp bá tước Toso vẫn còn đang trong tình trạng kinh ngạc, ngây ngất và ngỡ ngàng. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: "Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Thiên Chúa, dâng lời ca tụng Thiên Chúa vì tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Israel, vì những gì Người đã thực hiện bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. Người đã phán, thật chúng là dân của ta, là những đứa con không biết lừa dối. Và đối với họ, Người đã làm một vị cứu tinh trong mọi cơn quẫn bách. Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ. Quả chính Ngài là cha chúng con, là đấng cứu chuộc chúng con, đó là danh Ngài từ muôn thuở."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Biến cố Chúa Giêsu lên trời.
Elia là một trong những đại ngôn sứ của Cựu Ước, sống vào thế kỷ thứ 9 trước Kitô Giáng sinh và thi hành nhiệm vụ ngôn sứ của Thiên Chúa tại Vương quốc Israel dưới triều đại vua Acab, vua Ocosias và vua Joram. Hồi đó, hoàng hậu Jezabel, vợ vua Acab, đã du nhập việc thờ các thần Ba-an vào Israel. Ngôn sứ Elia đã làm phép lạ, lấy lửa từ trời xuống thiêu hủy các tư tế của thần Ba-an, để chứng tỏ rằng chỉ có Yahvê là Thiên Chúa duy nhất và các thần Ba-an chỉ là hư vô. Ngôn sứ Elia đã chấm dứt sứ vụ trần thế của ngài một cách lạ lùng. Sách Các Vua quyển thứ 2 thuật lại rằng, khi Elia và môn đệ là Elise đi đến bờ sông Jordan, có 50 đồ đệ của ngôn sứ đi theo từ xa xa. Elia lấy áo choàng đập xuống nước, nước rẽ làm hai, hai vị cứ lối khô mà qua sông. Khi đã qua rồi, Elia nói với Elise rằng, con muốn xin gì thì cứ xin để thầy làm cho, trước khi thầy được cất đi khỏi con. Elise đáp, con muốn được đôi thần trí của thầy. Elia nói, con xin điều khó quá, nhưng nếu con thấy được thầy trong lúc thầy được cất đi khỏi con, thì con sẽ được như ý, nhưng nếu con không xem thấy, thì không được. Hai ông tiếp tục đi và nói chuyện, thì này đây có một xe bằng lửa và ngựa cũng bằng lửa, phân rẽ hai người, và trong cơn gió lốc, Elia lên trời. Elise thấy vậy kêu lên, cha ơi, cha ơi, cha là xe và là người đánh xe Israel. Và Elise không thấy thầy mình nữa. Người lên lấy áo mình và xé làm đôi, và lượm chiếc áo choàng Elia đã thả xuống rồi lui về, và đứng lại ở bờ sông Jordan, lấy áo choàng Elia đã thả xuống, đập xuống nước mà nước không rẽ ra. Người kêu lên, Thiên Chúa của Elia bây giờ ở đâu? Người lại đập xuống nước và nước rẽ làm đôi, và Elise đi qua. Kính thưa quý vị thính giả, khi suy niệm về biến cố Chúa Giêsu lên trời, người ta không khỏi nghĩ đến trình thuật trên đây của Cựu Ước về việc ngôn sứ Elia cũng đã được đưa về trời trên cỗ xe lửa. Các nhà chú giải Kinh Thánh ghi nhận rằng trình thuật này không có tính chất lịch sử hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng là một loại văn thể đặc biệt có tính chất biểu tượng diễn tả sự tôn vinh ngôn sứ Elia sau một cuộc đời đầy công nghiệp. Qua trình thuật này, tác giả sách thánh muốn trình bày sự khám phá của ngôn sứ Elise về vinh quang của thầy mình hơn là về chính sự kiện Elia được đưa lên trời. Giave được mô tả ở đây như Thiên Chúa các đạo binh đứng đầu một đội quân chiến xa và kỵ mã. Nhưng thay vì xuống trần thế để tự mặc khải cho vị ngôn sứ của mình, Giave triệu ông lên triều đình Thiên Chúa và lấy một trong những xa giá của ngài làm phương tiện di chuyển cho vị ngôn sứ. Phải chăng trình thuật về việc Chúa Giêsu lên trời cũng có tính chất tượng trưng như vậy? Và chúng ta phải hiểu thế nào về biến cố Chúa thăng thiên?
Điều chắc chắn là biến cố Chúa Giêsu lên trời là một mầu nhiệm, một đối tượng của đức tin, bao gồm mầu nhiệm Chúa nhập thể làm người và đồng thời là sự hoàn tất mầu nhiệm này. Tuy nhiên, đó cũng là một sự kiện mà chúng ta có thể biết được qua những yếu tố lịch sử được Phúc Âm thuật lại. Thánh sử Luca đã nói về biến cố Chúa lên trời trong Phúc Âm cũng như trong sách Tông đồ Công vụ Ngài soạn. Trong những dòng cuối cùng của Phúc Âm thứ ba, Thánh Luca viết, bấy giờ Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi về phía làng Betania, Chúa giơ tay chúc lành cho họ. Đang khi Chúa phán, Ngài rời khỏi họ mà lên trời. Các môn đệ thờ lạy Chúa, rồi trở về Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ. Họ luôn có mặt trong đền thờ để ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Tiếp đến, trong đoạn đầu của sách Tông đồ Công vụ Thánh Luca viết, sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các môn đệ thấy người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Ngài đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Các con sẽ nhận được sức mạnh bởi Chúa Thánh Linh, đấng sắp hiện xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, trong khắp các xứ Judea và Samaria, cho tới tận cùng thế giới. Nói những lời ấy đoạn, Chúa Giêsu tự mình lên trời trước mặt các ông, rồi một đám mây che khuất Chúa, các ông không còn trông thấy nữa. Lúc các ông đang chăm chú nhìn Chúa trên trời, thì có hai người mặc áo trắng hiện ra và nói, hỡi những người xứ Galilea, sao còn đứng lại nhìn lên trời làm gì? Các ông thấy Chúa Giêsu lên trời thế nào, thì sau này các ông sẽ thấy người từ trời hiện xuống như vậy.
Các nhà chú giải Kinh Thánh và thần học gia ghi nhận rằng, không nên hiểu trình thuật về Chúa Giêsu lên trời, theo nghĩa đây là một cuộc du hành trong không gian, nhưng cần phải để ý tới các yếu tố biểu tượng trong trình thuật để khám phá ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm Chúa về trời. Giống như trong Cựu Ước, đám mây che khuất Chúa Giêsu trước mắt các môn đệ là một biểu tượng quyền năng của Thiên Chúa và là sự biểu dương sức mạnh của Ngài. Qua trình thuật Chúa Giêsu lên trời, tác giả sách thánh muốn quả quyết rằng từ nay Chúa Giêsu bước vào vinh quang của Thiên Chúa, vượt lên trên không gian và thời gian. Theo Thánh Luca, việc Chúa lên trời diễn ra trong bối cảnh lần hiện ra cuối cùng của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ, và lúc đó Chúa Giêsu đã thuộc về thế giới thiên quốc rồi. Theo nghĩa đó, việc Chúa lên trời không phải là một biến cố tách rời khỏi sự sống lại của Chúa, vì cả hai đều nói lên sự tôn vinh Chúa Kitô sau cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, trình thuật Chúa lên trời nhấn mạnh rằng từ nay các môn đệ của Chúa Giêsu không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài một cách hữu hình nữa, và một ngày kia Ngài sẽ trở lại. Biến cố Chúa Giêsu lên trời cũng cho thấy mặc dù Ngài bước vào vinh quang Thiên Chúa nhưng vẫn luôn ở gần các môn đệ Ngài theo một thể thức mới.
Một chi tiết khác cũng nêu bật tính cách biểu tượng của trình thuật về biến cố Chúa Giêsu lên trời. Theo trình thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu lên trời 40 ngày sau khi sống lại. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh, con số 40 có nghĩa là một thời gian thánh thiêng đặc biệt. Dân Do Thái đã đi trên sa mạc 40 năm trời trước khi vào đất hứa. Tiên tri Mai-sen đã ở trên núi Sinai 40 ngày trước nhan Chúa và đàm đạo với người. Tiên tri Elia đã hành trình suốt 40 ngày cho tới núi Horeb của Thiên Chúa, và Ngài đã được Thiên Thần Chúa nuôi dưỡng trong cuộc hành trình đó. Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa và bị ma quỷ cám dỗ. Trong bối cảnh đó, 40 ngày từ khi Chúa Giêsu sống lại cho đến khi Ngài lên trời, tượng trưng cho thời gian trong đó, đấng phục sinh vẫn còn hiện ra với các môn đệ trong thân xác của Ngài một cách hữu hình. Nhưng sau khi Chúa về trời, một thời kỳ mới bắt đầu, đó là thời kỳ của giáo hội. Từ nay, Chúa Kitô ở bên Thiên Chúa Cha, Ngài gần gũi với các môn đệ theo một thể thức mới mẻ hơn. Ngài gửi Thánh Linh từ Chúa Cha đến với các môn đệ và ban cho họ sức mạnh cần thiết để tiếp tục công trình của Ngài ở dưới thế. Qua sự diễn tiến của các biến cố, sống lại, lên trời, Thánh Linh hiện xuống, Thánh Luca muốn nói lên sự liên tục giữa thời kỳ của Chúa Giêsu và thời kỳ của giáo hội. Có thể nói được, trong 40 ngày, hai thời kỳ ấy giao nhau. Thời kỳ của giáo hội gắn liền với thời kỳ mà Chúa Giêsu còn hiện diện hữu hình trên mặt đất. Hiểu theo nghĩa đó thì việc Chúa Giêsu lên trời là một sự bắt đầu mới hơn là một sự chấm dứt. Biến cố Chúa về trời mở ra một thời kỳ mới, trong đó Chúa Giêsu Kitô được tuyên dương bên hữu Chúa Cha, nhưng Ngài vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội và trong lịch sử qua Thánh Linh của Ngài. Hiểu theo nghĩa trên đây, mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời cũng là sự tôn vinh mà Thiên Chúa Cha đã dành cho Ngài. Thánh Phêrô cũng như giáo hội tiên khởi đã hiểu như thế. Thực vậy, trong bài giảng trong ngày lễ ngũ tuần, sau biến cố Chúa Thánh Linh hiện xuống, Thánh Phêrô đã nêu bật sự kiện Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha và nói rằng, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, tất cả chúng tôi đây là nhân chứng sự việc ấy. Bây giờ được tôn vinh bởi quyền phép Thiên Chúa, Ngài đã nhận lãnh Chúa Thánh Thần như Chúa Cha đã hứa ban, và Ngài đã đổ Chúa Thánh Thần ấy vào linh hồn chúng tôi như anh chị em xem thấy và nghe thấy đây. Vua David chưa lên trời, thế mà người đã nói, Thiên Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, con hãy ngồi bên hữu Cha cho đến khi Cha đặt thù địch con làm bệ dưới chân con. Còn Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu thành Philippi cũng phản ánh xác tín việc lên trời của Chúa Giêsu chính là sự tôn vinh mà Chúa Cha đã dành cho con của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và đã tặng người một danh hiệu cao trọng hơn mọi danh hiệu, đến nỗi khi nghe đến thánh danh Chúa Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục đều phải quỳ gối thờ lạy và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để tôn vinh Thiên Chúa Cha.
Sau đây chúng tôi xin được thuộc những tin chính đã loan. Cairo, Đức Tổng giáo mục Michael Fitzgerald, sứ thần tòa thánh tại Cairo cho biết, các tín hữu Kitô tại Ai Cập không cảm thấy được bảo vệ đầy đủ. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giáo mục Giao Pras de Avis, 64 tuổi, Tổng giáo mục giáo phận thủ đô Brasilia của Brazil, làm tăng tổng trưởng bộ các dòng tu. Assisi, giáo phận và thánh tu viện Francisco ở Assisi bày tỏ vui mừng và biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì đã quyết định đến hành hương tại đây cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo vào tháng 10 năm nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.